This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần, thời tiết bên ngoài của thành phố Houston và có lẽ cả Dallas rất là tuyệt vời, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Đúng như vậy, thời tiết vào cái tuần lễ này đúng là cái tuần lễ mùa xuân, thời tiết rất là đẹp. Có mưa đi chăng nữa thì cũng không có đáng lo ngại. Hôm nay trời có thêm nhiều mây nhưng mà không có mưa. Ngày mai có thể sẽ có mưa hoặc ngày mốt có thể sẽ có mưa. Nhưng mà thời tiết thì rất là đẹp. Cái mùa này là chúng ta ngắm hoa hoặc là trồng cây, trồng cỏ thì rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, là sáng sớm ngày hôm nay là người ta nói đến về cái bản tin là Hoàng tử William đã chở công nương Kate vào bệnh viện tại London để mà chuẩn bị sinh đứa bé thứ ba. Với Hoàng tử William và Kate. Thì công nương Kate năm nay đã 36 tuổi, cũng tương đối khá là lớn. Họ đã chạy bằng xe tới bệnh viện sáng ngày hôm nay để mà chuẩn bị cho cái giai đoạn đầu tiên là công nương Kate sẽ sinh đứa con thứ ba. Thì William và Kate, hai vợ chồng của hoàng gia này, họ đã cưới nhau vào năm 2011 và đã có hai con. Đứa con trai thứ nhất đó là hoàng tử George 4 tuổi và sau đó là công chúa Charlotte chuẩn bị 3 tuổi vào tháng này. Thì họ, hai đứa bé này đều sanh ở trong một cái bệnh viện. Hiện nay thì người ta vẫn chưa có công bố là giới tính của đứa bé nó như thế nào. Mặc dù là quý vị ở đây biết là đều bác sĩ khi mà sonogram thì họ biết chắc là con trai hay là con gái rồi. Nhưng mà nếu mà đây là đứa bé kế tiếp thì đứa bé này sẽ là chắt của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, đứa cháu thứ sáu. Và nó sẽ là cái người thứ sáu có thể thừa kế ngai vàng của Hoàng Anh. Chỉ có sau là thứ nhất là thái tử Charles là cái người có thể thừa kế, có thể lên làm vua. Rồi sau đó con trai cả là hoàng tử Charles, tức là cha của hoàng tử William. Rồi sau đó thì hai người anh và một và chị đó là sẽ là người có thể là lên ngôi hoàng đế hoặc là nữ hoàng. Riêng về hoàng tử Harry thì anh chàng này kỳ này đã bị đẩy lên tới hàng thứ sáu, tức là rất là khó mà có thể trở thành hoàng đế. Thì hiện nay thì người ta thấy là báo chí, đài truyền hình hoặc là các phóng viên cũng như là những người mà yêu thích hoàng gia là họ đã bắt đầu cắm trại ngay ở bên ngoài của cái bệnh viện để mà chờ đón đứa bé chào đời này. Rất là nhiều người họ đang cá độ với nhau là xem coi là đứa bé này sẽ đặt tên nó như thế nào. Một số những cái tên rất là quen thuộc mà nhiều người họ đang đoán hoặc cá độ. Thứ nhất là nếu mà con gái đó, nếu mà là công chúa thì đặt tên là Mary hoặc là Alex. Con trai đó thì gọi là Arthur hoặc là James. Đây là những cái tên mà người ta đang cá độ với nhau. Không biết là anh Đăng Khoa cá độ chọn tên nào.
Dạ vâng, nhưng mà theo cái tin mà chúng tôi vừa mới nhận được ngay luôn á, tức là công nương Kate đã hạ sinh ra một bé trai Và nếu như mà ai mà đặt cái tên mà bé trai mà có cái cá độ là có lẽ sẽ coi như là coi như thắng được trong cái lần này. Và đúng như vậy, rất là nhiều người họ đã biết được cái giới tính đứa con thứ ba của công nương Kate và hoàng tử William, đó là đã là một bé trai. Và đây là một cái sự rất là háo hức, và rất là nhiều người cũng đã gửi cái lời chúc mừng đến với gia đình của công nương Kate và hoàng tử William. Thì bé trai này nặng khoảng 3,8 kg và hiện cho biết rằng là cả hai mẹ con đều khỏe mạnh và an toàn. Và tất nhiên là các thành viên của gia đình hoàng gia đều rất là hân hoan trước cái tin tức quan trọng này, và chúng ta cũng gửi lời chúc mừng đến với gia đình có một bé trai, thì dù sao đây cũng là một cái điều rất là vui. Thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì cũng có một cái bản tin đầu tuần, thì nếu như mà chúng ta đọc qua cái bản tin này á, thì thấy là nó giống như là một bộ phim chứ không phải là một cái sinh hoạt bình thường, nhưng thật ra nó đã diễn ra. Thì đối với các em nhỏ, các cái em mà teenager khi mà phạm những cái lỗi lầm, bị các cái phụ huynh la rầy, bị cha mẹ la rầy, các em thường sẽ giận dỗi rồi đi qua nhà của những người bạn, hoặc là sẽ tìm một cái góc nào đó ngồi một mình, chứ không có như là cái em bé trong cái bản tin này. Thì cái bản tin này nói rằng là em bé này 12 tuổi ở bên Australia đã có một cái kế hoạch phải nói rằng là rất là bất ngờ và không ai có thể nghĩ đến được. Đó là em đã bằng cách nào đó lấy những cái thẻ credit card của mẹ và đặt cái vé máy bay đến cái đảo Bali ở bên Indonesia để mà nghỉ ngơi. Thì khi mà bố mẹ mà la, coi như rằng là la rầy em, và coi như có những cái lời nói mà bởi vì em không có học hành tốt và có những cái điều sai phạm tại trường á, thì em đã có một cái suy nghĩ là tìm hiểu kỹ càng xem rằng là các cái hãng máy bay có thể cho các trẻ em đi du lịch một mình hay không, hoặc là có cần phải cha mẹ dẫn theo hay không. Và em còn lên Internet tự mình tìm kiếm những cái vé được xem là rẻ nhất và book những cái vé đó vào những ngày mà lẽ ra em nên đi học, thì em nghỉ học và không có đi học những ngày đó. Và tiếp theo đó thì em cũng nói dối với lại cái người, với bà ngoại của mình về việc sẽ đưa cho em cái passport, và em chỉ cần một cái chiếc backpack, tức là một cái chiếc cặp phía sau lưng thôi, và tự mình có thể đi ra cái ngoài sân bay, và không biết là bằng lý do nào mà có thể đi qua những cái bước check-in mà không hề lo sợ hoặc là không hề lúng túng, mà em vẫn rất là bình thường đưa ra những cái vé máy bay rồi những cái lịch trình bay như thế nào đó. Cái điều ngạc nhiên rằng là không ai, không có bất cứ người nào, những cái nhân viên công lực nào tại sân bay của Úc, tức là tại thành phố Sydney, nơi mà em đang sống á, hỏi em về cái việc rằng là em đi với ai hoặc là đi đâu. Họ chỉ cần nhìn cái passport của em, nhìn vào cái vé máy bay, và từ đó rằng là có thể cho phép em coi như rằng là lên máy bay. Bởi vì là ở bên Úc á, thì họ có một cái điều, tức là khi mà đi máy bay như vậy thì chỉ cần trên 12 tuổi và vẫn còn đi học thì có thể rằng là không có bị hỏi. Nhưng mà trong trường hợp này thì thật sự rất là bất ngờ. Thì em sau khi mà bị cha mẹ la rầy như vậy đó, thì đã quyết định là sẽ đi qua bên đảo Bali, Indonesia, và cũng đã có những cái kế hoạch, những cái lịch cho cái chuyến đi của mình. Và đương nhiên rằng là sau khi mà vượt qua được cái an ninh tại sân bay, tại cái phi trường của thành phố Sydney ở bên Úc, Đài Lợi á, thì em đã lên máy bay và đi qua bên Indonesia, và gần như rằng là trên chuyến bay không có bất cứ trở ngại nào cả. Và khi mà tới Indonesia thì em cũng một mình bắt cái chiếc xe taxi mà tới ngay cách khách sạn nơi mà cái cậu bé này cũng đã tự book phòng, và nói với lại tất cả các cái người nhân viên tại đó. Tiếp tục là em nói dối là em đã có một cái người chị gái đến nhận phòng trước rồi, và em chỉ tới đây để mà gặp người đó thôi. Và các nhân viên người ta cũng không nghi ngờ gì cả. Và đương nhiên rằng là em mua vé và ở lại 4 ngày ở trên cái đảo Bali của Indonesia. Và không có cần biết rằng là gia đình sau khi mà la rầy em xong rồi không thấy em ở đâu cả, đi kiếm em, nhưng mà em thì lại đi qua bên một cái quốc gia khác. Và đến khi mà ở trường học thông báo rằng là cậu bé này đã không đi học trong vòng 4 ngày, thì tất cả mọi người mới bắt đầu lo sợ và đi kiếm em. Đi kiếm tất cả mọi nơi, nhưng mà rất tiếc rằng là không thấy đâu cả. Bởi vì em thì đang ở bên Indonesia. Và khi mà kết thúc cái chuyến bay, kết thúc cái chuyến đi này thì em đã quay trở về nhà. Đương nhiên rằng là cha và mẹ của em rất là giận dữ, nhưng mà cũng rất là thở phào bởi vì đứa con mình đang tìm kiếm cũng đã quay trở về nhà một cách an toàn. Không lẽ bây giờ lại tiếp tục đuổi đánh em nữa thì em có thể sẽ tiếp tục lại bỏ nhà đi. Thì khi mà được hỏi cái cảm giác như thế nào thì em bé này trả lời rất là vô tư là tuyệt vời, bởi vì đây là một chuyến đi mà không bao giờ em có thể quên. Tất cả mọi người đều không có gây khó khăn gì cho em cả. Thì đọc qua cái bản tin này chúng ta cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì một em bé mới có 12 tuổi có thể đi qua dễ dàng tất cả các cái phi trường, rồi lên máy bay, rồi tới ở bên Indonesia, rồi tới khách sạn, không ai biết, không ai nghi ngờ cả. Anh Quang Hưng.
Vâng, cái điều nguy hiểm ở cái chỗ là nhỏ bé như vậy đó, thì khi mà đi một mình có thể rất là nguy hiểm, có thể là bị bắt cóc hoặc là bị lạc, rồi sau đó nó xảy ra những cái vấn đề mà chúng ta không có thể nào mà dự tưởng trước được. Các bậc cha mẹ cũng phải chú ý đến cái vấn đề đó. Thưa quý vị, là Bộ Giao thông của tiểu bang Texas công bố vào ngày hôm qua là họ sẽ tha, có nghĩa là không có tính tiền lên một cái con số là 1.300 triệu Mỹ Kim tiền phạt cũng như là lệ phí trả trễ đối với lại những cái tài xế đã sử dụng những cái là cái đường thu phí của tiểu bang Texas kể từ năm 2007. Cái lý do là bởi vì cái luật của tiểu bang Texas vừa mới bắt đầu có hiệu lực là sẽ đặt ra một cái mức trần giới hạn trong cái việc mà phạt cũng như là thu phí. Thì có khoảng chừng số tiền là 147 triệu Mỹ Kim cái tiền thu phí ở trên đường phố vẫn còn đang thiếu bởi ít nhất là 2.2 triệu tài xế. Thì cái đạo luật mới này là về cái vấn đề lệ phí cũng như là tiền phạt sẽ được áp dụng những cái đường phố thu phí mà do Bộ Giao thông của tiểu bang Texas điều hành, chứ không phải là do những cái cơ quan khác. Thì chúng ta biết là ở bên tiểu bang Texas là có nhiều cái cơ quan cũng đã điều hành về cái việc thu phí. Ở bên Houston và Dallas thì cũng có như là Central Texas Regional Mobility Authority. Thì những cái tổ chức này thì họ không có tha cái tiền phạt của chúng ta, chỉ có Bộ Giao thông của tiểu bang Texas thôi. Thông thường chúng ta thấy là khi mà chúng ta đi lái xe trên những cái xa lộ thu phí của tiểu bang, thường á, thì họ thu phí bằng điện tử, tức là chúng ta có một cái thác, có một cái thẻ gắn ở trên cái kiến xe đó, thì khi mà chúng ta đi ngang qua đó, qua cái máy đó, thì cái máy nó rà và nó lấy tiền thẳng ở trong cái thẻ đó mà chúng ta đã đóng trước. Ngoài ra đó thì một số vị không có cái thẻ đó, không có cái thác đó, thì là cái máy đó nó sẽ chụp hình lấy lại cái bảng số, và từ cái bảng số thì họ mới truy ra là ai là chủ của chiếc xe đó, rồi gửi cái hóa đơn đòi tiền đến cho những cái người ta chủ của chiếc xe này, mặc dù là người ta không có khe là cái chiếc xe đó lúc bấy giờ ai là người lái cả. Thì hiện nay đó những cái số tiền thiếu nó cao lắm, nó nhưng mà luật của tiểu bang Texas, tức là cái luật của Thượng viện số 312 vừa được ký bởi thống đốc Craig Abbott vào năm ngoái và bắt đầu có hiệu lực kể từ 1 tháng 3. Thì những cái đường thu phí điều hành bởi Bộ Giao thông của tiểu bang Texas thì cái lệ phí đó và hoặc là cái hóa đơn thì nó chỉ giới hạn là xuống là có 6 đồng mà thôi cho một lần như vậy, và tối đa đó cho một khách hàng như vậy là chỉ một năm là chỉ có 48 đồng mà thôi. Cho nên là có một số vị đó là lái xe thu phí không có thác rồi cũng không có thẻ, nhưng mà khi mà lái xe người ta tính tiền thì cũng vờ luôn, chẳng thèm trả tiền cho chính phủ. Và lần này đó thì chính phủ chắc là phải đòi quá.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì cũng có rất là nhiều người họ chạy trên các con đường xa lộ mà có thu phí tại tiểu bang Texas. Trường hợp này xảy ra cũng rất là nhiều lần rồi. Đó là đôi khi là một là gắn cái tag ở trên xe rồi sau đó mình deposit cái tiền vô nhà bang rồi nó sẽ tự lấy tiền trong cái tài khoản của mình, hoặc là sau đó nó sẽ gửi cái giấy về chúng ta trả tiền. Nhưng mà có đôi khi có nhiều người họ quên, họ thay đổi cái thẻ credit card, hoặc là họ thay đổi cái nhà bank của mình và thấy rằng là nó không có lấy được tiền. Nhưng mà đến khi mà nó trả, nó gửi cái bill về á, thì cái số tiền mà chúng ta trả cái tiền thô quay á, lên tới mấy ngàn. Mà lúc đó muốn cãi lại cũng rất là khó, bởi vì là mình đã chạy quá nhiều, mà nhiều khi mình đổi mình cũng quên, mình update trong cái account của mình nữa. Cho nên rồi nó cũng làm cho nhiều người họ cũng rất là cảm thấy lo sợ, mệt mỏi khi mà những cái bill lớn như vậy. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay cùng với Đăng Khoa. Và xin chúc cho quý khán giả một ngày thứ hai, cũng như là anh Quang Hưng, một buổi sáng thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.